Đại diện Bộ Ngoại giao Việt Nam hôm 3 tháng 12 phản bác báo cáo mới đây của Tổ chức Ân xá Quốc tế cho rằng các trang mạng xã hội Facebook và YouTube đã trở thành công cụ để Hà Nội kiểm duyệt và trấn áp những tiếng nói bất đồng chính kiến. Tại buổi họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao Việt Nam hôm 3 tháng 12, người phát ngôn Lê Thị Thu Hằng nói: "Tôi xin bác bỏ các thông tin của Tổ chức Ân xá Quốc tế đưa ra." Theo bà Hằng, Việt Nam thời gian qua đã hoan nghênh và tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp nước ngoài mở rộng đầu tư, hợp tác kinh doanh tại Việt Nam trong nhiều lĩnh vực, trong đó có hỗ trợ công nghệ thông tin trên cơ sở tuân thủ quy định pháp luật của Việt Nam. Trước đó, vào ngày 2 tháng 12, Tổ chức Ân xá Quốc tế công bố một báo cáo dài 78 trang có tên "Hãy để cho chúng tôi thở", trong đó nêu lên tình trạng kiểm duyệt và xử lý hình sự quyền diễn đạt ý kiến một cách ôn hòa của người dân tại Việt Nam. Báo cáo dựa trên các điều tra do Ân xá Quốc tế thực hiện từ tháng 9 năm 2019 đến tháng 7 năm 2020, với nhiều nguồn thông tin, trong đó có 31 cuộc phỏng vấn các nhà hoạt động và bảo vệ nhân quyền tại Việt Nam, các luật sư nhân quyền, các cựu tù nhân lương tâm và thân nhân của họ, và thông tin do Facebook và Google cung cấp. Tổ chức quốc tế cáo buộc các tập đoàn công nghệ khổng lồ của Mỹ đã thỏa hiệp với chính quyền Việt Nam để có thể được tiếp tục hoạt động tại thị trường tiềm năng này. Facebook thừa nhận, trong vòng 6 tháng đầu năm nay, số lượng nội dung bị kiểm duyệt theo đòi hỏi của chính quyền địa phương đã tăng lên 834 nội dung, tăng gấp nhiều lần so với 121 nội dung bị hạn chế vào cùng thời điểm năm ngoái. Người sáng lập và là CEO của Facebook, ông Mark Zuckerberg, trong buổi điều trần trước Quốc hội Hoa Kỳ hôm 17 tháng 11 nói rằng mạng xã hội này không kiểm duyệt mà chỉ tuân thủ theo luật pháp địa phương của các quốc gia mà họ hoạt động. Cũng tại buổi điều trần, Thượng nghị sĩ Mỹ Marsha Blackburn đã cáo buộc Facebook ưu tiên lợi nhuận hơn nguyên tắc khi bóp nghẹt những tiếng nói bất đồng theo lệnh của các chính phủ nước ngoài.
Nhà văn Phạm Thành, chủ trang blog Bà Đầm Xòe, đã bị chuyển từ trại tạm giam sang bệnh viện tâm thần. Người nhà của nhà văn bất đồng chính kiến cho VOA biết, động thái này gây nên hoang mang và lo lắng cho gia đình khi nhà chức trách thông báo mục đích của việc nhập viện là để giám định và kiểm tra sức khỏe. Nhà văn Phạm Thành, tên đầy đủ là Phạm Chí Thành, năm nay 68 tuổi, bị bắt vào ngày 21 tháng 5 2020 với cáo buộc tuyên truyền chống nhà nước theo điều 117 Bộ luật hình sự 2015. Ông bị bắt chỉ vài tháng sau khi viết sách chỉ trích Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng. Từ Hà Nội, bà Nguyễn Thị Nghiêm, vợ của nhà văn Phạm Thành, nói dưới VOA:
"Tôi sống với anh bao nhiêu năm thì tinh thần sức khỏe của anh bình thường, không có vấn đề gì về tâm thần cả. Thế thì đến 24 tháng 11 thì chuyển anh từ trại số 1 Hỏa Lò của Công an Hà Nội chuyển đến Bệnh viện Pháp Y Tâm Thần ở Thượng Tín. Thì đến 25 thì điều tra viên mới báo với tôi là như vậy. Thì trong lòng tôi cũng rất là hỗn loạn mà tôi cũng không biết thế nào cả. Tôi sống với anh bao nhiêu năm thì cũng không có hiện tượng gì về tâm thần cả. Thế bây giờ chuyển xuống bệnh viện đấy thì tôi cũng không hiểu là mục đích họ thẩm định sức khỏe hay là như thế nào. Tôi cũng rất lo và tinh thần rất hỗn loạn."
VOA đã liên lạc Công an thành phố Hà Nội và Viện Pháp Y Tâm Thần Trung ương ở huyện Thường Tín để tìm hiểu về việc chuyển viện này của ông Thành, nhưng chưa được phản hồi. Bà Nghiêm cho biết hôm 27 tháng 11, bà có đến viện để gửi tiền lưu ký và quà, nhưng không được gặp trực tiếp ông Thành. Bà viết trên trang Facebook: "Tôi vô cùng lo lắng nếu có sự bất ổn xảy ra." Bà Nghiêm bày tỏ sự lo ngại với VOA:
"Tôi rất lo ngại cái là bây giờ chồng tôi vào bệnh viện tâm thần đấy mà không có bệnh, không có viện, không có bệnh mà người ta hành xử thuốc men về tâm thần thì tôi rất lo ngại, cho nên là tôi muốn báo đài là kêu gọi làm sao bên công an, bên các nhà chức trách là không có bệnh, không nên là thế nọ thế kia ức chế hoặc áp chế đối với lại chồng tôi với những hành xử không tốt và để đáng lo cho gia đình. Kêu gọi làm sao để trả tự do cho chồng tôi, bởi vì chồng tôi cũng không có tội gì cả."
Truyền thông Việt Nam cho rằng ông Phạm Thành là kẻ chống đảng nhà nước có hệ thống. Báo Yên Bái Online vào tháng 7 năm 2020 viết: "Thành nhiều lần liên lạc trả lời phỏng vấn đài BBC, VOA, RFA, vu cáo đảng nhà nước Việt Nam, xuyên tạc tình hình đất nước. Báo chí chống cộng ở nước ngoài ra sức khích lệ, thường xuyên quấy vào cái họng ngứa ngáy của những kẻ đầu óc không bình thường để phun ra những lời chống lại tổ quốc, cho chúng lợi dụng chống phá Việt Nam. Vào tháng 9 năm 2019, ông Thành cho ra mắt cuốn sách Nguyễn Phú Trọng Thế Thiên Hành Đạo, Hai Đại Nghịch Bất Đạo, được xuất bản ở nước ngoài và phát hành trên mạng xã hội. Có nhiều đồn đoán trên Facebook rằng nhà văn Phạm Thành bị bắt là vì cuốn sách này. Nhà báo Phạm Thành có nhiều năm làm việc cho Đài Tiếng Nói Việt Nam, tự ứng cử vào đại biểu Quốc hội năm 2016 và đồng thời là tác giả của cuốn sách Nền Kinh tế Thị trường Định Hướng Xã hội Chủ nghĩa Xuống Hố Cả Lũ. Một vài blogger và người bất đồng chính kiến trước đây cũng đã từng bị chính quyền đưa vào bệnh viện tâm thần trong thời gian bị tạm giữ vì bị cho rằng họ là những người có đầu óc không bình thường. Gần đây nhất có trường hợp của blogger Lê Anh Hùng, một cộng tác viên của đài VOA, hay trước đây là trường hợp của mục sư Tô Văn Trường, nhà hoạt động Nguyễn Trung Lĩnh, luật sư Bùi Kim Thành. Gia đình của nhà báo tự do Lê Anh Hùng cho VOA biết rằng trong thời gian bị giam giữ, ông bị công an Hà Nội cưỡng bức điều trị tâm thần mặc dù sức khỏe của ông bình thường. Vào tháng 7 2020, bà Trần Thị Niêm, mẹ của ông Hùng, cho VOA biết bà đã thăm gặp con trai vào một ngày trước đó và sức khỏe của ông vẫn bình thường. Bà Niêm cáo buộc rằng trong thời gian qua, ông Lê Anh Hùng bị trại giam đưa vào Viện Pháp Y Tâm Thần Trung ương để đầu độc và làm cho trí nhớ của ông suy tàn. Bà nói,
Nó bảo là Hùng bị chịu ám tưởng, mà nó thì thật của từ nhỏ đến giờ nó có việc gì đâu, nó vẫn làm bảo, nó vẫn viết lách đầy đủ chứ. Nó có cái gì hoang tưởng đâu, mà sao mà nó bảo là hoang tưởng, nó đưa vào viện, nó bắt ép uống thuốc, nó uống đó là trói tất chân, trói tay lại rồi nó bắt tiêm. Tôi nghĩ là nó đầu độc để cho Hùng khỏi biết lấy sự thật. Nó đầu độc để cho nó, cho Hùng nó suy tan cái tỷ tuệ để khỏi về việc lách nói lấy sự thật.
Blogger Lê Anh Hùng bị Công an Hà Nội bắt giam vào ngày 5 tháng 7 năm 2018 theo Điều 331 Bộ Luật Hình Sự với tội danh lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích hợp pháp của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Cho đến nay đã hơn 2 năm nhưng chưa có tòa án nào đưa ông Hùng ra xét xử. The Voice of America,
VOA. Sau khi ra quyết định khởi tố vụ án hình sự lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người vào ngày 3 tháng 12, nhà chức trách Việt Nam hôm 4 tháng 12 gửi công văn hỏa tốc yêu cầu Tổng Công ty Hàng không Việt Nam, tức Vietnam Airlines, kiểm điểm rõ trách nhiệm và xử lý nghiêm minh các tổ chức, cá nhân liên quan, đồng thời lập đoàn kiểm tra công tác phòng chống dịch COVID-19 của tập đoàn này. Trước đó, ngày 3 tháng 12, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân TP.HCM Nguyễn Thành Phong trong buổi họp của Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 đã đề nghị khởi tố bị can đối với 5 tiếp viên Vietnam Airlines, tức bệnh nhân 1342, cũng là người được cho là nguồn gây lây nhiễm virus corona ra cộng đồng. Vụ lây nhiễm mới khiến cho đại dịch quay trở lại Việt Nam lần thứ hai, sau 88 ngày không có ca lây nhiễm trong cộng đồng. Thông tin từ Bộ Y tế Việt Nam cho biết, bệnh nhân 1342 sau khi hoàn thành chuyến bay từ Nhật Bản về Cần Thơ đã được cách ly tại khu cách ly của Vietnam Airlines từ ngày 14 cho đến ngày 18 tháng 11. Trong thời gian này, nam tiếp viên đã được xét nghiệm COVID 2 lần và đều cho kết quả âm tính. Ngoài ra, nam tiếp viên cũng tiếp xúc với đồng nghiệp trên chuyến bay khác, cùng với hai người bạn và mẹ ruột. Đến ngày 28 tháng 11, nam tiếp viên được xét nghiệm lần thứ 3 và có kết quả dương tính. Cơ quan Y tế Việt Nam xác định bệnh nhân này là nguồn lây nhiễm cho các bệnh nhân tiếp theo và từ đó lây lan ra cộng đồng, khiến cho Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ngay lập tức gọi điện thoại cho lãnh đạo TP.HCM và Bộ Y tế, yêu cầu có biện pháp mạnh hơn. Bộ Y tế Việt Nam dẫn chỉ thị của ông Phúc nói rằng, tôi yêu cầu phải làm rõ trách nhiệm về việc lây nhiễm này, ở bộ phận nào, cá nhân nào trong thực hiện quy trình cách ly, cơ quan nào chịu trách nhiệm. Vào ngày 3 tháng 12, Công an TP.HCM công bố quyết định khởi tố vụ án lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người liên quan đến bệnh nhân 1342. Bộ Y tế và các lãnh đạo TP.HCM cũng kết luận hành vi của nam tiếp viên là vi phạm quy định cách ly và thiếu trách nhiệm với cộng đồng, gây hậu quả nghiêm trọng. Nam tiếp viên đã bị tạm đình chỉ công việc và hiện đang đối diện với nguy cơ bị sa thải. Trưởng đoàn tiếp viên của Vietnam Airlines cũng bị tạm đình chỉ công việc trong 15 ngày. Việc hình sự hóa vụ lây nhiễm dịch bệnh đang gây ra không ít tranh luận về cách quản lý và xử lý đại dịch tại Việt Nam, nơi được đánh giá là một trong những quốc gia phòng chống đại dịch hiệu quả so với thế giới. Bên cạnh nhiều ý kiến ủng hộ biện pháp mạnh của chính quyền, một số người đặt câu hỏi về việc khởi tố vụ án liệu có được áp dụng cho những bệnh nhân COVID trước đây vốn cũng bị cho là nguồn lây nhiễm cho cộng đồng hay không, chưa kể đến các yếu tố và cơ sở pháp lý trong các quy định hiện hành tại Việt Nam. Trong cuộc họp báo công bố quyết định khởi tố vụ án hình sự hôm 3 tháng 12, Phó Giám đốc Công an Thành phố Hồ Chí Minh, Đại tá Nguyễn Sĩ Quang nói, đây là vụ án đặc thù vì Thành phố Hồ Chí Minh là địa phương đầu tiên khởi tố vụ án hình sự về tội này. Ông Quang nói, cơ quan công an sẽ có kế hoạch điều tra xác minh toàn diện, khách quan và thận trọng, còn khi nào khởi tố bị can, ai là bị can trong vụ này thì phải điều tra mới xác định được. Trả lời báo chí vào ngày 4 tháng 12, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên nói, việc xử lý bệnh nhân 1342 là để cảnh báo chứ không phải là để trừng trị. Ông Nên được báo chí dẫn lời nói thêm rằng, việc công khai người đó không phải để làm nhục mà vì cộng đồng, để lấy đó làm bài học, làm gương nhằm tránh những trường hợp tương tự. Tính cho đến tối 3 tháng 12, Việt Nam báo cáo có 1.361 ca nhiễm virus corona, đa số là bệnh nhân nhập cảnh trở về nước trong thời gian diễn ra đại dịch.
Mỹ và Nhật sẽ giúp Việt Nam chuyển sang sử dụng khí đốt tự nhiên hóa lỏng, giảm dần sử dụng các loại nhiên liệu hóa thạch khác, như một phần trong chiến dịch giúp các nền kinh tế mới nổi giảm thiểu lượng thải khí carbon, hãng tin Nikkei loan tin hôm 4 tháng 12. Trong một tuyên bố chung từ diễn đàn ba bên về khí hóa lỏng LNG được tổ chức hôm 3 tháng 12, Mỹ và Nhật cam kết hỗ trợ tài chính cho Việt Nam để xây dựng nhà máy điện chạy bằng khí hóa lỏng và xây các bến tiếp nhận nhiên liệu, cũng theo hãng tin Nikkei. Hôm 3 tháng 12, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho biết trong một thông cáo rằng, Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ phụ trách các vấn đề kinh tế Kate Bragg, trợ lý Ngoại trưởng Hoa Kỳ Francis Fanon, Bộ trưởng Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản Kiyoshi Ijima và Thứ trưởng Bộ Công thương Việt Nam Đặng Hoàng An đã tham gia diễn đàn thương mại khí thiên nhiên hóa lỏng ba bên Việt Nam, Hoa Kỳ, Nhật Bản hôm 2 tháng 12. Diễn đàn được tiến hành trong khuôn khổ của Đối tác Năng lượng Chiến lược Nhật Bản-Hoa Kỳ, được khởi động vào năm 2017 nhằm thúc đẩy mạng lưới các nguồn năng lượng sạch và an toàn, cũng như các thị trường công nghệ mới để cung cấp các giải pháp thay thế cạnh tranh cho các bên trong khu vực. Ba quốc gia đã nhất trí rằng tăng trưởng trong khu vực đạt được tốt nhất nhờ vào cạnh tranh công bằng và minh bạch, bao gồm cả thị trường năng lượng LNG và các nguồn nhiên liệu mới, cũng theo thông cáo của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ. Thứ trưởng Craig nhấn mạnh rằng vai trò ngày càng tăng của nhiên liệu LNG trong việc phát triển mạng lưới thị trường năng lượng sạch và an toàn khi khu vực chuẩn bị đa dạng hóa các nguồn năng lượng. Trợ lý Ngoại trưởng Fanon nhấn mạnh tầm quan trọng của LNG như một nền tảng năng lượng linh hoạt sẽ cho phép chuyển đổi năng lượng của Việt Nam. Với việc Việt Nam đi đầu trong các mục tiêu năng lượng sạch và trong tăng trưởng trong khu vực tư nhân, do vậy, đây sẽ tiếp tục là một ví dụ điển hình khi nước này hợp tác với các nước láng giềng để chuẩn bị cho nhu cầu năng lượng tăng đột biến giữa thập kỷ. Khi Việt Nam sử dụng các nguồn nhiên liệu và công nghệ năng lượng mới hơn và hiệu quả hơn, Hoa Kỳ và Nhật Bản sẽ tiếp tục hỗ trợ đổi mới thương mại và đầu tư khu vực tư nhân, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho biết. Trong khuôn khổ quan hệ đối tác năng lượng chiến lược Nhật Bản và Hoa Kỳ, Tokyo và Washington đã và đang giúp các quốc gia phát triển cơ sở hạ tầng liên quan đến năng lượng kể từ năm 2017. Trong năm nay, Hoa Kỳ và Nhật xem Việt Nam là ưu tiên hàng đầu mà đối tác này nhắm tới, cũng theo hãng tin Nikkei. LNG đốt sạch hơn các chất như than đá. Nhật Bản và Hoa Kỳ tin rằng việc phát triển nhiên liệu này là chìa khóa để hạn chế phát thải ở Đông Nam Á. Hãng tin Nikkei cho biết phía Hoa Kỳ và Nhật cũng hy vọng rằng nỗ lực của họ sẽ giúp chống lại ảnh hưởng ngày càng tăng của Trung Quốc trong khu vực, bao gồm cả trong lĩnh vực năng lượng. Vào tháng trước, Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ ông Robert O'Brien, nhân chuyến thăm Việt Nam, đã chứng kiến lễ ký kết biên bản ghi nhớ phát triển dự án điện khí hóa lỏng LNG Long Sơn được thực hiện giữa đại diện của tập đoàn General Electric của Hoa Kỳ và các đối tác Việt Nam.
Việt Nam đã đồng ý cho phép một số doanh nhân Hàn Quốc đi lại giữa hai quốc gia mà không phải tuân thủ đầy đủ lệnh cách ly 14 ngày chống dịch COVID-19. Hãng tin Reuters dẫn lời chính phủ Hàn Quốc cho biết hôm thứ Sáu. Thỏa thuận này sẽ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm tới và cho phép các doanh nhân thực hiện các chuyến đi ngắn để làm ăn khỏi phải cách ly, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc ở Seoul cho biết trong một thông báo. Bộ Ngoại giao nói rằng Hàn Quốc đã cho phép doanh nhân từ nhiều nước tới Hàn Quốc làm ăn trong thời gian ngắn được miễn thi hành đầy đủ lệnh cách ly. Chính phủ Việt Nam chưa chính thức loan báo quyết định này, Bộ Ngoại giao Việt Nam không trả lời lập tức yêu cầu của Reuters xin bình luận. Hàn Quốc cũng đã áp dụng những biện pháp tương tự với Trung Quốc, Nhật Bản và Liên hiệp các tiểu vương quốc Ả Rập, UAE, Singapore và Indonesia. Hàn Quốc thi hành một chương trình xét nghiệm và theo dõi tiếp xúc nghiêm ngặt để kiểm soát các vụ bộc phát virus corona chủng mới. Tuy nhiên, trong những tuần gần đây, một đợt lây nhiễm mới đã đẩy các con số lên mức cao chưa từng thấy trong nhiều tháng. Nhờ một hệ thống xét nghiệm có chủ đích và một chương trình tập trung cách ly nghiêm ngặt, Việt Nam đã duy trì được số ca nhiễm COVID-19 ở mức thấp, chỉ có 1.361 ca với 35 ca tử vong. Tình trạng khả quan này đã cho phép Việt Nam tái tục các hoạt động kinh tế sớm hơn phần còn lại ở châu Á.